Sau khi Pháp Sơn suy nghĩ là khi chết ngồi Pháp ra không có gì lợi ích. Cả ba, khi bạn sắp chết, thân thể gầy guộc, da khô, một miếng thuốc ăn, nước cũng không nổi, khát nhưng cũng không thể uống được một hớp nước. Cái điều quan trọng thì mà mình phải nghĩ tới cái khổ đau của biến hội khổ và hành khổ. Nó có một cái năng lực rất là lớn. Dù có là một vị vua, mình cũng không theo mang được một người nào theo với mình. Khi chết không còn cơ hội làm thiện. Sau khi chết, một số người lập tức thừa kế tài sản, tranh giành, phân chia và không ai nhớ đến việc làm từ thiện hồi hướng cho người đã mất. Trong kinh dạy rằng, do vì cơm áo nuôi dưỡng thân quyến, nỗ lực tích lũy, tài sản, tất cả đều trở thành vô nghĩa. Duy nhất chỉ có diệu pháp là lợi ích thật sự cho bạn lúc chết. Từ bây giờ trở đi, dành thời gian hành pháp, hãy ngưng mọi công việc vô nghĩa. Như giáo thọ Đại Vương thừa kinh dạy, lúc thọ dụng tuyệt diệu của sự ăn mặc tự cao tự đại phát sinh, phương pháp đối trị là quán vô thường. Khi dùng thức ăn uống ngon ngọt, bạn liền suy nghĩ bây giờ thọ dụng thức ăn ngon, đến lúc sắp chết, một chén cơm, thức ăn uống cũng không thể nào dùng mà phải chết đói. Bây giờ ăn mặc y phục sang trọng mới toanh, đắp váy, lúc chết mặc áo quần rách tả tơi, hôi thối. Những bạn bè yêu quý, nghĩa trọng tình sâu giúp đỡ bạn, nhưng khi chết ra đi một mình, lòng đầy sợ hãi, đau khổ, không biết đi về hướng nào. Bây giờ đang ở trên giường đẹp, mềm mại, thanh nhã, lúc chết thi hài bỏ ngoài nghĩa địa, máu mủ, nội tạng của xác chết từng mảnh thối rửa. Quan sát khi tắm rửa sạch sẽ, nhưng khi sắp chết thì hôi hám. Khi cởi ngựa lừa tốt, liền ý nghĩ trong mắt của người khác, bây giờ ta trẻ trung tráng kiện, vóc dáng thanh tú, xinh đẹp. Khi hết thân này, khi chết thì thân này được vác trên vai hoặc khiêng trên cái cán, mang ra ngồi nghĩa địa. Vậy rằng, ngay lúc những hành vi phóng dật phát khởi, nên suy nghĩ như thế để dễ dàng ngưng dứt phân biệt sai lầm. Ví dụ khi giàu có, nên nhớ nghĩ tình huống bạn sang thế giới bên kia trần trụi tay không, một mảnh ngọc tài sản nhỏ như hạt mì, hạt gạo cũng không có quyền mang theo. Lúc danh tiếng vang khắp, nên suy luận các duyên chết khiếp đảm xảy ra thì tiếng ác lan khắp mọi phương. Trong kinh Luân Mật Chú tán thán sự hành trì, thấy tất cả các đối tượng hiển hiện đều là không lạc. Đối với hành giả sơ cơ, nên xem ví dụ Bảo Châu của Long Vương, cẩn thận khi thọ dụng ăn mặc vân vân, nhớ niệm về vô thường để áp chế tham đóng sanh khởi. Tư duy về vô thường là phương pháp không thể thiếu ở cả ba giai đoạn đầu, giữa và cuối cùng chuyển hướng tâm. Chỉ thực hành thiền quán về vô thường ở giai đoạn chuẩn bị, nên không thiền quán vào lúc chính thức. Điều này hoàn toàn không đúng. Kẻ hai ngài Dạ Pê Sẵn Xung và Chen Gao dạy, mỗi thời chính thức là vào mỗi buổi sáng sớm, không thiền quán về vô thường là nửa ngày thọ mạng trôi mất. Nếu không tu nửa ngày thì khoảng thời gian thọ mạng buổi tối sẽ trôi mất. Chúng ta học giải thoát trong lòng bàn tay.
Thank you.
Chư Nhật Bồ Tát Hạnh nói rằng 480, không có sự tự do nào tệ hơn sau khi được một cơ may như thế mà không dùng nó vào mục tiêu tốt đẹp, không gì mù quáng hơn. Bạn phải rút tỉa được vài tinh hoa từ tái sanh tốt đẹp mình đã có, và chỉ cần được sinh làm người là bạn có thể rút tỉa tinh hoa ấy. Hãy tích lũy công đức và thanh lọc bản thân một thời gian tối thiểu bằng thời gian bạn uống một tách trà. Bạn có thể giác ngộ ngay trong một đời này và với cái thân này nếu bạn tu tập tốt, nếu không bạn có thể giải thoát. Mà nếu điều này cũng không được thì hãy ráng ít nhất đừng để mình rơi xuống các độ xứ. Kinh Tam Muội Vương nói, nếu bệnh nhân không chịu uống diệu dược chữa bệnh. Ngài Tsongkhapa trong Lâm Rim Chỉa Mô đã dạy tại sao phải dạy ba con đường cho hạng thượng trung hạ, và mục đích để dạy ba cái cho hạng người đó. Nếu mà không giải thích cái chuẩn bị cái phát tâm bồ đề, khi mình mà trước khi phát tâm bồ đề mình biết là cái mục đích đạt đến cái mục đích cuối cùng là giác ngộ. Nếu mà mình không có quán cái lâm rim cái hạng bậc tiểu bậc trung thì đến lúc mà hành trì chính thức và cái hạng bậc thượng thì là mình sẽ không có kết quả. Nên vì thế cho nên chúng ta phải rất là quan trọng phải học những cái khổ đau của hạng tiểu và hạng trung, và qua cái đạo lộ thông đạo cho hạng tiểu hạng trung chúng ta mới có đủ tư lương đi vào cái hạng bậc thượng phát tâm bồ đề. Nếu bệnh nhân không chịu uống thuốc dự dược chữa bệnh thì lỗi không ở lương y, chỉ bệnh nhân mới đáng trách. Cũng thế, những người đã thụ giới trong giáo pháp này có thể biết các thiền và mười lực mà không nỗ lực chính đáng, làm sao niết bàn phát sinh? Tôi đã giảng dạy pháp, nhưng nếu bạn vận dụng các pháp thì như bệnh nhân cứ uống thuốc trong hộp mà nghĩ nó sẽ không chữa được bệnh tôi. Hãy sử dụng pháp này với cả toàn thân, chỉ nói suông không thành tựu được gì cả. Liệu người ốm làm sao khỏi được, chỉ nhờ đọc đi đọc lại toa thuốc. Nên Ngài Tsongkhapa nói rằng, nếu biết thân người khó được, bạn không thể nào sống đời trung bình. Nếu thấy rõ những lợi lạc, bạn sẽ rất tiếc để đời mình thành vô nghĩa. Nếu nghĩ về cái chết, bạn sẽ làm những chuẩn bị cho đời sau. Nếu ý nghĩ về nhân và quả, bạn sẽ chấm dứt sống cầu thả. Ngài Phabongkha Rinpoche tiếp dẫn lời. Đây không phải là pháp địa đạt mà tinh túy của giáo pháp khẩu truyền không phải là nói chuyện ngông cuồng vì rút tờ tỉa từ cổ thi của bậc tiền bối. Khi mình hiểu và để mình để chứng đắc, trước hết là cái hiểu là nó phải có trước, rồi sau đó rồi thứ tự tình tự mình đi hành trì qua tuần tự. Vì không thánh giả đã thử nghiệm không phải một mỏm đá treo leo mà là đại lộ đưa đến giác ngộ cao nhất. Trong một chuyện ngắn để giúp ta khởi động lực tốt, Ngài nói, những mục tiêu đã trước được ông lại, những điều đã nói tiêu đề phục vụ bậc thầy bằng việc làm. Căn bản của đạo lộ phụng sự bậc thầy, giữa các thời thiền hãy đọc những sách về sự tái sanh của làm người thuận lợi, và nếu suy nghĩ về thân người khó được mà bạn phát sinh ước mong rút tỉa được gì từ đó. Trước muốn thành Phật, trước hết phải thực hành những phần đầu của đạo lộ, nếu không ta sẽ không chứng được những phần sau. Ví dụ những người không ba rời nhà để đi chiêm bái pho tượng Đức Thích Ca tại chùa Lhasa, con đường dẫn đến đấy từng chặng một, họ không thể bỏ qua một chặng nào, cũng vậy bạn không thể chứng ngộ phần cao hơn của con đường tu tập như lòng bi mẫn nếu chưa hoàn tất phần thấp hơn của nó là từ bỏ, vân vân. Ngài Sa Ti Đạo Va nói trong tác phẩm Nhập Bồ Tát Hạnh, nếu bạn chưa từng mơ tưởng làm lợi lạc cho chính mình thì làm sao bạn có thể lợi lạc cho người khác. Nói đến những phạm vi nhỏ và phạm vi trung bình, ta muốn ám chỉ việc luyện tâm trong các giai đoạn của đạo lộ dự phần vào phạm vi nhỏ và trung bình. chứ không phải luyện tâm trong những thành phần thực sự là nhỏ và trung bình của đạo lộ. Giả sử có ba người, một người đi taxi Lũng Bô, một người đi Rong và một người đi Chu Su. Người thứ nhất muốn đến taxi Lũng Bô xa nhất, trước hết phải đi chung với hai người kia một đoạn đường. Người thứ hai cũng thế, mặc dù họ có những mục tiêu khác nhau, nên gọi là cái thông đạo cho cả ba cái hạng, dù thượng trung hạ cũng phải đi qua con đường thông đạo. Bạn cần phải đến những chương và phạm vi nhỏ và trung bình của Lam Rim cốt để thành Phật vì cho tất cả chúng sinh. Phát tâm Bồ Đề là thực hành sự hành đạo hai phạm vi nhỏ và trung bình. Cái nghĩa là mình tu tập để tâm của mình để tập trung vào một đối tượng. Nên nhiều lúc cái tâm của mình không phải là chỉ tập trung một chút rồi lại không thể tập trung được. Cho nên khi mà cái tâm mình tán loạn ra bên ngoài, dùng cái trí tuệ phân tích và định phân tích cái đối tượng đó thì là mình sẽ hiểu hơn và sẽ những cái phát hiện ra những cái điều mới trong cái suy tư. Cần phải có tịch chỉ, nên dùng cái tư duy của mình phân tích, rồi từ cái phân tích đó mình tập trung. Trên trong Lam Rim Chỉ Một có vậy. Nên phải cần song vận cả chỉ và quán. Nhờ có sức chỉ mình tập trung vào đối tượng, nhờ có thiền quán, nhờ có được một chỗ, rồi chúng ta phân tích rồi quán sát. Cái này kim kê, trì kim cang, cho nên hãy đặt ở đây. Bạn phải thấy xe từ đầu, phải khởi tâm như sau: tôi chuẩn bị dành trọn đời để chỉ tu một đề tài Lam Rim. Nhưng ngược lại, chúng ta thường chỉ lo xa về những chuyện thế tục, hãy thiện cận với chuyện đời thay vì với pháp. Nếu bạn nghĩ không thể nào thành tựu được gì trong Phật pháp thì bạn sẽ không có can đảm tu tập. Nên ở đây nói với cái trí tuệ là hướng đến cái tâm, hướng đến cái Bồ Đề, nghĩa là giác ngộ. Nếu tâm của mình bị hạn hẹp, thì là tâm của mình trở nên cảm thấy rất là bực bội, cảm thấy chán nản. Nên khi tu tập phải ở một cái trạng thái rất là cân bằng. Cho nên trong Nhập Bộ Tác Hạnh nói là kỳ lực, mình biết sẽ lúc cần sẽ, chứ mình không rơi vào hai cái cực đoan. Cho nên Gùn Thăng Rinpoche dạy rằng trên khi mà mình học giáo pháp của Đức Phật, cùng lúc mình thực hành cũng vậy, mỗi ngày mình cố gắng tinh tấn học hồn, học hành và tu tập. Nếu mình không có học mà hy vọng được chứng đắc thì không thể nào. Nên phải qua cái thời gian do học rồi tư duy rồi mới thực hành. Nên chúng ta không phải hy vọng trong một thời gian ngắn ngủi mà phải trải qua cái thời gian lâu dài thể nghiệm. Làm sao để rút rễ tinh hoa ở kiếp người? Luyện tâm trong những giai đoạn của đạo lộ chung với phạm vi nhỏ, trang 490. Luyện tâm trong những giai đoạn của đạo lộ chung với phạm vi trung bình, luyện tâm trong những giai đoạn của đạo lộ chung với phạm vi lớn. Có hai mục tiêu: phát sinh khao khát có được tái sinh tốt đẹp, giảng dạy những phương pháp để được có hạnh phúc trong tái sinh kế tiếp. Phát sinh khao khát có được tái sinh tốt đẹp có hai phần. Nhớ rằng đời này không dài và bạn sẽ chết, nghĩ về khổ vui trong tái sinh kế tiếp. Một trong hai nẻo luân hồi, nhớ rằng đời này không dài và bạn sẽ chết, có ba lỗi của không nhớ chết, lợi ích của nhớ đến cái chết, cái niệm chết thực thụ. Lỗi không nhớ chết có sáu lỗi. Lỗi là bạn không nhớ pháp. Nếu bạn không niệm chết thì bạn sẽ nghĩ rằng đời sau vướng vào nhiều đòi hỏi thực phẩm, y phục, vân vân và không thực hành pháp. Nếu nghĩ đến cái chết, bạn sẽ tận lực chuẩn bị cho đời sau. Như người sắp đi du lịch sửa soạn hành lý sẽ dĩ bạn ham chuyện thực phẩm, thời trang, danh tiếng. Là vì bạn chưa nhớ đến vô thường. Mỗi ngày không nhớ vô thường là một ngày đời bạn bị lãng phí. Khi mình nói mình tu hành, không phải ở bên ngoài, mình làm cái cung điện cho nguy nga hay là thờ phụng cho nó xinh đẹp. Mình học pháp cũng không phải là lúc mình ngồi, lúc vào chánh điện hành thiền, mà mình sẽ hành trì trong tất cả đi đứng nằm ngồi, lúc ăn, lúc đi, lúc đứng, lúc ngủ. Nên làm thế nào để chúng ta áp dụng pháp trong suốt cả cuộc đời, không một phút nào không hành pháp? Bằng cách mình phải hiểu cái giáo pháp trước. Từ mình hiểu xác quyết thì tâm mình cảm thấy ham thích hành trì. Cho nên đến một lúc nào đó mình không cần phải đọc kinh điển, mà tất cả những tư tưởng, nội dung của kinh điển đã có sẵn ở trong đầu. Lúc đó mình hiểu được cái tâm Bồ Đề và cái không tính. Ngay cả trong giấc mơ mình cũng quán tưởng, tư duy và cái tâm Bồ Đề và không tính. Cho nên chủ yếu là mình phải cần tinh tấn, nỗ lực áp dụng, trở thành một cái thói quen cho bất kỳ trong hành động hay trong cả giấc mơ. Cho mình nói, hành trì pháp là cái gì đó, là những cái gì ở bên ngoài, hành trì ở bên ngoài, mà thực ra không phải. Học pháp là ở bất cứ nơi đâu, ở nơi đâu, khi nào có tâm thức của mình là lúc đó là mình đã phải áp dụng tu hành. Lỗi là bạn nhớ pháp nhưng không thực hành. Đức Tsongkhapa nói mọi người đều biết cái chết cuối cùng sẽ đến, nhưng họ lại nghĩ hôm nay mình chưa chết đâu, và cứ như thế cho đến khi cái chết đến với họ. Bạn cứ bám vào ý niệm mình còn lâu mới chết và nghĩ để sang năm hoặc năm sau tôi sẽ tu. Bạn luôn luôn trì hoãn. Bạn nghĩ về pháp nhưng không tu. Đầu bạn tràn ngập những tư tưởng ham muốn vật này vật nọ, trong khi đó cuộc đời bạn đang tàn dần. Lỗi là có tu nhưng không đúng đường. Bây giờ chúng ta là những hành giả về pháp, nhưng vì ta không làm ngơ được những chuyện tầm thường của đời này, nên sự tu tập của chúng ta không thuần tịnh. Chủ yếu khi dạy cho những người mà xuất gia, nhiều lúc mà mình không có nói đến những vị cư sĩ. Nếu mà người xuất gia mà cả đời không hành pháp trong mọi thời mọi nơi thì không khác gì những vị cư sĩ không lo tu hành. Chúng ta học hỏi suy nghiệm trong tiềm thức vẫn muốn trở thành một học giả nổi tiếng. Chúng ta thiền định tụng đọc để mong thoát khỏi những hoàn cảnh khó chịu trên đời. Ngay cả những ẩn sĩ vĩ đại cũng đang thoát khỏi ước mơ, cũng không thoát khỏi những ước mơ vô thức đối với tiếng tâm, vân vân. Đức Atisa nói, nếu hỏi ý nghĩa đến đời này có quả báo gì, tôi sẽ trả lời có quả báo thuộc đời này. Hỏi cái gì sẽ xảy đến cho bạn trong đời sau, tôi sẽ bảo bạn sẽ sinh vào địa ngục, ngạ quỷ hoặc súc sinh. Nghĩa là bạn chỉ có được vài lợi lộc trong đời này, như những đời tương lai bạn sẽ đi đến các đọa xứ. Nếu hành xử như vậy, bạn không khác gì một người thế tục. Một hành giả về pháp trước hết phải lơ hết chuyện đời. Tôi không nói bạn nên làm người nghèo khó. Những người nghèo không lơ việc đời, họ vẫn lang thang trong sinh tử. Điều mà bạn nên gạt phăng đi ấy là tám mối bận tâm thế tục. Bất cứ gì lẫn lộn với tám mối bận tâm thì không phải pháp hành giả. Cha Tricho hỏi Atisa, con nên thiền quán hay nên giảng dạy hay là khi thì thiền quán, khi thì giảng dạy? Atisa nói, những chuyện ấy không ăn thua gì. Cha Tricho hỏi vậy nên làm gì? Atisa bảo, hãy từ bỏ mọi bận tâm thế gian. Lama Gompa nói, hỏi những kẻ điên, các ông không thành tựu được một loại tu tập nào cả, thế mà cũng hãnh diện vì mình là hành giả. Hãy xem các ông có được hay không trong tâm thức. Cái điều đầu tiên trong tất cả pháp là làm ngơ cái chuyện thế gian. Như Ghệ Xê Tê Lung Bà nói, thật tốt nếu một người quý tộc thực hành bố thí, nhưng còn tốt hơn nữa nếu ông ta thực hành pháp. Nói cách khác, pháp là những chuyện và những chuyện thế tục là hai cái đối nghịch. Ngay cả trong những việc làm như thế, Ghệ Xê Bô Tát Hòa bảo ông bảo không thể mê quá với một cây kim cả hai đầu đều nhọn. Nghĩa là nếu hành pháp thì không có lo việc thế tục. Nếu mà bận tâm với việc thế tục thì không thể nào hành pháp. Cũng như một mọi cái kia mà nó có hai mũi thì không thể nào may được cái gì cả. Nếu bạn không nghĩ đến cái chết, bạn sẽ không làm lơ là với việc đời này. Nếu bạn không lơ là việc đời này, bạn sẽ chịu ảnh hưởng của tám ngọn gió thế gian, sung sướng khi được hòa và buồn khổ khi không được. Gặp cảnh thuận thì vui, gặp nghịch cảnh thì buồn khổ. Tiếng tâm thì vui, không nổi tiếng thì khổ. Được ca tụng thì vui, bị chơ bai thì khổ. Ngài Long Thọ nói về tám điều này như sau. Tám bận tâm thế tục nghĩa là được và không được, thuận và nghịch, danh tiếng và không danh tiếng, khen và chê. Hãy giữ đầu óc thản nhiên, đấy không phải đề mục cho tư duy của ngươi. So sánh câu chuyện của Giê-xê Bô Tô về sự hiến ngọc, Linh Rập Po nói, trong sinh tự đô thị của những định kiến, lang thang những kẻ bị tám mối bận tâm thế gian, bạn đang ở trong một nghĩa địa kinh khủng. Hãy nhờ bậc thầy làm lễ từ trà. Vậy hãy làm ngơ việc đời là để hết mình thực hành pháp. Nếu sau đó bạn tự hỏi làm sao để sinh sống thì hãy nghĩ cũng không sao nếu bạn không thể làm gì được và sẵn sàng trở thành một kẻ nghèo khó. Bậc đạo sư chúng ta đã từ bỏ gia đình thành một vị khất sĩ không nhà, từ bỏ tất cả tài sản vương vị mặc y phấn. Nếu bất cứ một cái pháp hành nào mà đối trị được phiền não thì lúc đó gọi là pháp. Nên giáo pháp Đức Phật chủ yếu là tiêu diệt phiền não bằng cách là mình sẽ tu tập mà trở thành tư duy và cái vô ngã trở thành một thói quen để mà tiêu diệt tất cả phiền não, đối trị phiền não thì gọi là hành pháp. Dù mình không có đối trị phiền não, dù mình có nhẫn nhục, có bố thí, có giữ giới nhưng không đối trị phiền não thì cũng không phải là hành pháp. Nếu mà không khéo tu về vô ngã thì mình chỉ chịu kêu gọi phiền não và trợ giúp cho cái ngã chấp tăng trưởng. Nếu mình bán chấp thì những cái pháp hiện tiền mình bị dính líu vào đó. Nếu mình hành trì giáo pháp, trong giáo pháp Đức Phật nói tất cả đều là chỉ do duyên, nó chỉ là danh sơn, là ban sơ, nó không có gì cả. Nếu mình nói không có gì cả, có nghĩa là mình rơi vào đoạn kiến không có gì cả. Tại vì sao? Thì nó phụ thuộc, cho nên không có một cái tự tánh thật sự. Nên chúng ta không rơi vào cái như cái phái của ngoại đạo, đoạn kiến, thuận thế phái. Như nói là ngã chấp, ái trọng tự thân và ái trọng tha. Như bên Thiên Chúa Giáo cũng vậy. Theo về triết học là thì họ bị rơi vào tà kiến, nhưng mà cái hành xử của họ rất là thánh thiện. Họ từ bỏ cái ích kỷ là ái trọng tự thân mà chỉ lo ái trọng cho tha nhân, chỉ lo làm việc từ thiện phụng sự xã hội. Cái điều đó chúng ta thấy rất là rõ ràng. Đức Sông Ca Ba cũng làm như thế, nhưng bạn có thể nghĩ nếu trở thành khó nghèo, liệu tôi có chết vì không có gì ăn hay không? Bạn nên chuẩn bị để chết như một kẻ hành khất và nghĩ nếu mà ai muốn từ bỏ tất cả để mà tu hành pháp thì mình chỉ duy nhất là tu tập về vô ngã để mà hiểu về cái hành khổ. Nếu mình không nếu mà không thể tản lờ vào cuộc đời này thì là mình không có thể trở thành bị hành giả. Bạn nên chuẩn bị chết như một kẻ hành khất và nghĩ nếu tôi phải chết trong lúc vì pháp mà trải qua những gian khổ thì cũng không sao, bạn nên tản lờ cuộc đời này. Nhưng không có câu chuyện nào để về vị hành giả bị chết đói sau khi chấm dứt kiếm ăn. Bậc thầy từ bi của chúng ta đã để dành cho ta công đức của 60.000 lần tái sanh chuyển luân thánh vương để chúng ta, để đệ tử ngài khỏi bị chết đói. Ngài về Đuyên Trục Bo, khi ngài đã về già, ngài nói nhất thiết chủng trí, khi hành trì để mà thành tựu vào cái tịnh độ, Nhưng ngài dạy tôi khi mà ngài ngài không có muốn sanh vào tịnh độ, ngài muốn cứu độ những các cả chúng sinh đang khốn khổ, ngài không bao giờ ước muốn sanh vào tịnh độ. Nên là một câu câu chuyện, một cái lịch sử của ngài là một một có lịch sử rất là vĩ đại. Từ trước đó thật sự nếu một người mà hành giả thì cũng phải như vậy. Không vì cầu, ngài nói xin kính lễ ngài về đương trụ, tại vì vị này đã từ bỏ tất cả, không bao giờ nghĩ tới an lạc tịnh độ cho bản thân mình, mà ngài chỉ muốn ở lại thế gian được cứu độ, trợ giúp cho những chúng sinh đang khốn khổ. Nên đừng có lo, tại vì Đức Bổn Sư đã dành 60.000 kiếp tái sanh làm chuyển luân thánh vương để cho đệ tử của ngài khỏi bị chết đói. Ngay cả những vào thời đói kém, đến nỗi bột ngũ cốc được đổi bằng ngọc trai, thì chúng ta cũng không có bị chết đói, tại vì đó công đức của Phật Thầy mình đã để dành lại cho chúng ta. Nếu thiền giả và vĩ đại không lăn xuống đồi để kiếm ăn, thì mì ống cũng sẽ lăn lên cho ông. Ngài dễ xe bên Cung Dế cũng nói, khi còn tại gia tôi mang gươm bén tên và chĩa ba nơi thắt lưng, nhưng tôi có nhiều kẻ thù ít bạn. Nhưng khi ở độc thân tôi có ruộng đem lại nửa tấn lúa mạch, nên người ta đặt tên tôi là kẻ cướp nửa tấn. Tôi thường giam cầm người ta vào ban ngày, cướp bóc những khu làng về đêm. Mặc dù những thực phẩm và y phục vẫn dù vậy nhưng thực phẩm vẫn còn y phục thực phẩm và y phục vẫn thiếu thốn. Bây giờ khi thực hành pháp, tôi không thiếu gì về ăn mặc và kẻ thù để tôi yên. Ông nói nếu lòng tham mà biến được thành một thay người, thì những gì bạn ham muốn sẽ tụ đến như chim kêu. Những thiện sự của những người như Đức Sông Ca Bao Bao La như hư không, chính vì họ tản lờ cuộc đời này và thực hành pháp một cách chân chính. Theo một câu chuyện kể, có một người phái Sakya tên là Tsongkhapa đã đắc thần thông, không quy tụ của cải, nên ngài đã hỏi gì là năng lực sâu xa nhất của quy tụ tài sản. Khi chết, xác bạn bị diệu tha, bạn còn cần chút tài sản vật chất nào nữa không? Mà vào lúc chết đến, hãy hoàn toàn chấp nhận nó và tự nhủ, dù có làm gì đi nữa, tôi cũng sắp chết, vậy hãy để yên cho tôi chết. Ngài cũng nói đến sự chiêm nghiệm trọn vẹn của Milarepa. Ta sẽ không có người than khóc, không người theo sau quan tài. Bạn sẽ có thể nghĩ rằng phải mướn người thanh toán xác chết của bạn, nhưng kỳ thực họ sẽ nôn mửa và sẽ tìm cách tống khứ xác bạn cho nhanh. Hãy tin chắc chắn rằng người ta sẽ đưa xác bạn đi ngay khỏi cái giường trên đó bạn chết. Vậy hãy quyết định không màng đến 8 điều mà thế gian bận tâm, rồi bạn sẽ nhận thức được những tiện nghi hạnh phúc danh tiếng như thế là bạn đã đeo đuổi chúng, như là mình từ bỏ tất cả mà được tất cả. Bởi thế, bạn khao khát 8 chuyện mà thế tục quan tâm thì bạn sẽ là một người thế tục. Nếu bạn không màng tới chúng, bạn sẽ là một người hành đạo. Gia Sê Bồ Tát hỏi Tổm Tâm Bà, đường ranh giới tế nhị giữa pháp và phi pháp là gì? Tổm trả lời, là pháp nếu trở thành liều thuốc trừ vô minh vọng tưởng, không phải là pháp nếu không trừ được vô minh vọng tưởng. Nếu tất cả người thế gian đều không đồng ý với nó, thì nó là pháp. Nếu họ đồng ý thì không phải là pháp. Trong đời này, bạn có thể là một học giả tỳ kheo thiền giả, nhưng bạn muốn được gọi là học giả hay tỳ kheo. Bạn có thể để bảng nơi cửa nói rằng bạn đang nhập thất. Bạn có thể là một thiền giả lớn, tránh tất cả mọi người. Nhưng thiền giả vĩ đại của đời này, bạn muốn người ta nói tốt về mình, ngay cả phẩm vật bạn cúng tam bảo là cũng muốn cho người khác. Một vài người tưởng tượng mình là hành giả vĩ đại thiền sư, họ từ bỏ ăn mặc tu khổ hạnh nhưng chỉ sống bằng tinh chất của ho hay đá sỏi. Tuy thế, những người tự tâm khản tuyệt đối không ham danh là điều rất hiếm. Gệ Sê Bô Tà Hoàn nói ẩn dụ, con chuồn và con khỉ lẻn đến gần ngưỡng cửa của con gà cô. Nói cách khác, thay vì khám xét cái hầm lửa nằm ngay nơi ngưỡng cửa nhà bạn, bạn lại khám thính những nơi chốn xa xôi. Bạn tìm tòi những con đường cao siêu, Phật thừa, mật điển, v.v. mà không để ý đến lòng khao khát của bạn đối với những vật tầm thường trong đời này. Bạn không thoát khỏi những trói buộc ấy. Đây là một trong những lỗi lầm của sự không nghĩ đến cái chết. Nếu không nghĩ đến chết thì vẫn không bao giờ có cái tâm nhàm chán sinh tử. Trong tận thâm tâm vẫn cầu được cái danh lợi. Lỗi không tu tập một cách nghiêm túc Nếu không niệm chết, bạn sẽ không thực hành được pháp một cách nghiêm túc và cũng không thể thực hành liên tục. Sở dĩ ta không có sự kiên trì lớn lao đối với sự thực tập, chỉ tu chừng nào thấy chán là vì ta không niệm chết và vô thường. Đối hành xử tầm thường. Mời uống trà. Nếu không niệm chết, lòng tham của bạn đối với những vật dụng thế gian càng tăng, và để đạt được chúng, bạn cần người này, bạn giúp người này, hại người khác, phát triển tham sân si và luôn đấu tranh với người khác. Bạn trở thành mục tiêu cho những câu chuyện tầm thường, và cuối cùng lối hành xử tầm thường còn đưa bạn đi đến lỗ đầu xa đọa, lỗi chết trong ân hận. Nếu không niệm chết, sự tu hành của bạn chỉ là một phản ảnh mờ nhạt hòa tan vào những khát khao vật chất thế gian. Cho đến một ngày bỗng chốc bạn đối diện với cái chết, tự hỏi ta đã làm chi đời ta. Khi ấy, tài sản, sở hữu và những gì bạn khát khao trong quá khứ bây giờ mất hết ý nghĩa. Khi tôi đến Thái Lan, thì đến một ngôi chùa ở Thái Lan, ở đó có một cái phòng thiền. Có một cái hình ảnh, có một cái xác mới chết, cái xác nó bầm xanh, cái xác nó vào thối rẻ, để chia ra rất là nhiều ngày, cái ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba, hay chụp cái hình ảnh mà nó đang chuyển dần tới cái thối rữa. Trong từng ngày, cái hình ảnh đó để rất là dễ cho mình quán tưởng về niệm về thân. Cho nên ở ngôi chùa chúng ta, trước cổng chùa nên có cái thời cái cõi hữu, thời bánh xe cõi hữu, thì trong đó cái này có thể là để chúng ta nhớ đến cái luân hồi. Sau đó thì ghi là Tứ Thiên Vương ở bên ngoài cái vách tường của ngôi chùa. Tại vì cái Sipakolo có là cái xa luân của cõi hữu, là để mình nhìn vô đó thấy trong luân hồi sinh tử, thấy sáu cõi, niệm vô thường chết và vô minh. Bạn có thể là giàu có cả trăm ngàn nghìn vàng, hay là vua thống trị mọi xứ sở, như những điều ấy thật sự trống rỗng, không ích gì, không ích lợi chút nào cho bạn vào lúc chết. Chúng ta có thể thình lình bị ngộ độc hoặc mắc bệnh hiểm nghèo trong khi ta chưa làm được chút gì. Khi mình chỉ tu tập vô thường thì rất là khó để mà thắng vượt tham lam và sân hận. Ít lợi nhớ đến cái chết, sáu cái lợi đưa đến nhiều tốt lành. Điều lợi ích nhất là niệm chết. Đức Phật, đấng đạo sư của chúng ta, đã nói trong kinh Đại Niết Bàn, trong những dấu chân thú, dấu chân voi là to nhất trong tất cả các pháp, niệm chết và vô thường là nhất. Nói cách khác, bạn sẽ tu tập pháp không lầm lỗi khi nhớ đến cái chết. Nếu muốn có được tái sinh tốt, bạn hãy thực hành bố thí trì giới vân vân. Tóm lại, niệm chết sẽ đưa bạn qua toàn thể pháp tu lam rim. Ngài Ghệ Đương Trục Ba. Cái lịch sử của Ngài Ghệ Đương Trục Ba thì sẽ nghèo khổ hơn ở đây. Khi thí chủ Dâm Tổn Bà chết, Milarepa đã cảm khái thực hành pháp. Nhiều hành giả vĩ đại thường sử dụng những sọ người làm cái chén tách, xương ống làm kiền thoại để luôn nhớ đến vô thường. Luật nói đến những bức họa bộ xương treo trong nhà tắm vân vân cũng là với lý do ấy. Dễ xê Chăng Ngao Hòa nói, nếu mỗi buổi sáng bạn không làm ít nhất một thời thiền về vô thường, thì có lẽ suốt ngày bạn sẽ lo toàn những chuyện thuộc đời này. Theo Sản Xung và Bê, thì nếu sáng dậy mà không niệm chết, bạn sẽ dành trọn buổi sáng cho cuộc đời này. Và nếu không khai triển niệm chết lúc nghỉ trưa, bạn sẽ dành trọn buổi chiều cho đời này. Nếu vong thân cho cuộc đời này, thì bất cứ gì bạn làm đều không phải là pháp, đem lại nhiều khả năng. Nếu luôn niệm chết và vô thường, bạn sẽ phá hủy những bất thiện như tham lam, sân, có năng lực lớn để tích lũy công đức, làm tiêu tan những vọng tưởng và ác hạnh quan trọng ở chặng đầu. Lúc đầu niệm chết tác động như một nhân tố cho bạn khởi sự tu học pháp, quan trọng ở chặng giữa. Ở chặng giữa, niệm chết là một điều kiện để thúc giục ta nỗ lực với pháp. Quan trọng ở chặng cuối, cuối cùng niệm chết sẽ giúp ta thực hành pháp của bạn đi đến viên mãn, làm bạn chết an vui. Vào lúc chết, bạn có được niềm vui do đã tu tập không lỗi lầm. Bạn cảm thấy mình như một đứa con trở về nhà cha mẹ. Lontri Lama Rinpoche nói, tôi không sợ chết vì tôi đã được ngay thân của một vị trời khi bỏ cái xác ông thầy già này. Vậy trước hết, hành giả được chết an vui, tốt đẹp vì không có gì ân hận khi nghĩ mình đã sống thực hành pháp. Milarepa nói, vì sợ tết, tôi trốn vào trong núi, nhưng khi thực hành tánh không, hình thái hiện hữu của tâm bản lai, bây giờ có chết cũng không ân hận. Cách niệm chết thực thụ có hai phần. Phép thiền quán gồm có 9 phần về chết, thiền định và những khía cạnh của cái chết. Ngay cả phái Tâm Bà truyền kỳ, tiền kỳ cũng không có sự mô tả chi tiết. Đây là một chỉ giáo rút trong tác phẩm của Ngài Tsongkhapa. Tác phẩm này có nhiều độc đáo, chỉ dẫn sâu xa và chi tiết. Chúng chứa đựng những tư tưởng trong các bộ luận của Ấn Độ và Mật Điển. Có những điểm đặc biệt rút từ kinh nghiệm của Ngài Tsongkhapa, những tiêu đề của chúng không lộn xộn, vân vân. Chính suy nghĩ về cái chết có ba căn bản: nghĩ cái chết không thể tránh, nghĩ đến sự sống đầy bất trắc, nghĩ khi chết chỉ pháp giúp đỡ bạn. Nghĩ chết không thể tránh có ba lý do: chết là chắc chắn, không thể cản. Bạn sẽ chết, đó là điều không thể tránh. Dù thân bạn khỏe mạnh đến đâu, dù bạn có đi đến đâu, dùng phương pháp gì, khi cái chết đến bạn cũng không thể ngăn được. Lời Phật dạy về vô thường nói, chư Phật độc giác và thanh văn, ai cũng phải từ bỏ thân xác, nói gì đến thân người thường. Khi kể về Đức Thế Tôn đã chứng pháp thân kim cang bất hồi và về những hành giả Ấn Tạng, những người đã giác ngộ, ta thấy dường như các ngài vẫn còn tồn tại với chúng ta, tuy vậy họ đã nhập Niết Bàn. Nếu với mắt phàm, ta thấy Đức Đạo Sư và những bậc thánh khác đã chết, nhục thân họ đã hủy hoại, thì làm sao những người như chúng ta lại không chết? Khi Đấng Đạo Sư của chúng ta sắp nhập Niết Bàn ở trong rừng Câu Thi La, nhiều ngàn quyến thuộc của Ngài như Xá Lợi Phất vân vân đã nhập Niết Bàn trước Ngài. Ngài ra lệnh sửa soạn chỗ nằm cuối cùng cho Ngài giữa cây Sala. Ngài đổ cho hai đệ tử cuối cùng là Pramudita, vua Nhạc Công Cõi Trời, và Bà La Môn Subhadra. Vì không nỡ nào trông thấy Đức Phật nhập Niết Bàn, Suvara đã chết trước. Đấng Đạo Sư lật ngược tấm thượng y lên cho mọi người nhìn lại thân Ngài, và một lần cuối vì khó mà thấy được thân thể một Đức Như Lai. Lời dạy cuối cùng của Ngài nhấn mạnh vô thường, và để chứng minh pháp thiền này là căn bản, Ngài dạy tất cả pháp hữu vi đều vô thường. Đây là lời cuối cùng của Đức Như Lai. Rồi Ngài nhập Niết Bàn. Khi hay tin gần 500 vị A-la-hán đã chứng quả giải thoát một phần hay toàn phần cũng nhập Niết Bàn. Lại nữa, những bậc hiền trí của xứ Ấn như bảy vị tổ nền giáo lý, 80 hành giả vĩ đại, và ở Tây Tạng những người như Atissa và các đệ tử, tất cả đều nhập Niết Bàn, còn lại chỉ có danh tiếng về các ngài. Như thế thì làm sao chúng ta không thể thoát chết? Làm sao chúng ta có thể thoát chết? Khi Lama Sechoklin Trimoche, vị giáo thọ, vị giáo đạo của Đức Đạt Lai Lạt Ma, giảng dị Lam Rem, người ta bảo có nhiều ngàn người trong chúng hội, bây giờ không còn một ai trong những môn đồ còn sống sót. Và người ta bảo Chusan Lama Rinpoche giảng dạy rất giống với vị Lama hiện tại của chúng ta, bây giờ cũng chỉ là còn lại danh tiếng về các ngài. Trăm năm sau, tất cả những gì còn lại về chúng ta bây giờ chỉ là lời tường thuật về một cái gì đã xảy ra tại đất này. Nếu chỉ sau này 100 năm, tất cả mọi người đang sống trên địa cầu này, kể cả những hài nhi mới sinh hôm nay, đều sẽ chết hết, không còn một ai, thì còn có số phận nào tốt hơn chờ đợi chúng ta đâu. Cũng thế, khi thời gian chết đến, bạn không thể nào trốn đi nơi nào khác thoát chết. Đời Phật dạy về vô thường trong kinh Pháp Cú, dù bay lên không hay lặn xuống biển hay vào trong hang núi, không nơi nào tránh được thần chết. Chỉ trốn hối lộ sức lực hoàn toàn vô hiệu khi bạn phải chết. Kinh Pháp Cú nói, dù có thần thông như đại tiên, có thể bay trên hư không, cũng không thể đến được nơi nào khác không ở dưới y luật của thần chết. Dù có sức mạnh cũng không thể nào ngăn thần chết, sư tử lời, mãnh thú đánh bại được những con voi, làm chúng nứt vỡ đầu. Nhưng khi đến thời, sư tử cũng phải chết với móng vuốt què quặt. Ngay cả vua chuyển luân đầy quyền lực cũng phải chết. Tất cả uy quyền của ông vua cũng cũng không thể làm gì được. Chúng ta ham thích tài sản nên tưởng những thứ ấy sẽ hối lộ được thần chết. Nhưng cho dù viên ngọc ước của vua chuyển luân cũng không hối lộ được thần chết, nói gì đến chúng ta. Kinh lời chỉ giáo dạy cho vua nói, giả sử có bốn ngọn núi ở bốn hướng, rất vững chắc, bền bỉ, bất khả hội, không bị nứt nẻ, không nao núng, rất cứng. Cả bốn ngọn núi ấy đang cùng áp đến, chúng động đến tới trời và lao vào đất. Chúng sẽ nghiền nát tất cả thành bột, cỏ, cây, cành lá, tất cả hữu tình, sâu bọ, bốn đại chủng, không thể ngăn chúng lại bằng cách trốn tránh, bằng sức mạnh, bằng tài sản, bằng thần chú hay thuốc men. Này đại vương, bốn nỗi kinh hoàng lớn tương tự đang đến. Chúng không thể được ngăn lại bằng sự trốn tránh, sức lực, tài sản, thần chú hay thuốc thang. Bốn núi đó là gì? Tuổi già, bệnh, tàn tạ và chết. Đại dương, tuổi già sẽ đến phá hủy sự chín mùi của ông. Bệnh sẽ đến phá hủy sức khỏe của ông. Sự tàn tạ sẽ đến phá hủy vẻ hy hoàng của ông. Chết sẽ đến phá hủy sinh lực của ông. Sức mạnh, tài sản, thần chú, thuốc thang đều không thể giúp ta tốn thoát. Già, bệnh, suy bại, chết chóc. Nói cách khác, nếu bốn ngọn núi lớn kiên cố di chuyển nhanh đang đến từ từ phía ép lại, từ tứ phía ép lại, chúng có thể nghiền nát tất cả, khó mà ngăn nổi. Dù bạn làm bất cứ gì, bốn ngọn núi già, bệnh, tàn tạ và chết cũng khó ngăn như thế. Mạng sống giảm dần. Bạn quyết định phải chết. Bất cứ gì do nghiệp quá khứ thúc đẩy đều không thể thay đổi mạng sống của chúng ta như thế. Chúng nhập Bồ Tát hạnh vậy. Tại sao tôi không chết? Nếu từng ngày mạng sống cứ ngắn dần chứ không thể dài thêm. Kinh Pháp Cú nói, ví như căng một sợi dây cho một đứa trẻ lần theo, nó sẽ đến đầu múc sợi dây, cũng thế là mạng sống con người. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ bảy có nói, sau khi đã sinh ra, bạn không còn tự do nghỉ mệt một giây trong cuộc chạy đua đến tự thần. Cái mà ta gọi là sống chỉ là cuộc hành trình trên đại lộ tiến về cái chết. Tâm của tử tội không vui khi bị dẫn đến pháp trường. Như con thú sắp bị giết, với từng mỗi bước đi, càng lúc nó càng gần lò mổ, thọ mạng con người cũng vậy. Có thể chết trước khi tu tập, trang 512. Cuộc đời thực ngắn, có 3 lý do và cái chính lý do phụ. Trên khi mình thiền quán vào vô thường chết thì mình biết chắc chắn rằng là cái chết sẽ đến. Nên từ nơi vô thường nghĩ tới chết, cho nên mình nghĩ đến tu tập. Rồi sau đó mình thấy chuyện nguy hiểm ở trong sinh tử luân hồi và những cái khổ đau, thì là nó có một sức mạnh rất lớn để cho trong cái pháp hành của mình. Cuộc đời thật ngắn ngủi, có thể bạn sẽ gặp cái chết trước khi thu xếp đâu vào đấy để tu tập pháp. Hãy giả thiết bạn sống 60 năm, bạn ngủ suốt đêm, vậy là tiêu mất nửa đời. 30 năm còn lại bị gián đoạn bởi thời gian bạn dùng để ăn, vân vân. Như vậy chỉ còn khoảng 5 năm để tu tập pháp. Dù bạn có dành suốt thời gian ấy để nhập thất và hành thiền 4 thời mỗi ngày, vào dịp Tết ta nói hãy ăn Tết cái đã và ăn mừng năm mới. Rồi mỗi tháng đều có tên gọi của nó theo một ngày lễ như cầu nguyện lớn. Mình nên tu tập 20 năm nữa là để dành để mãi mãi chuẩn bị cho việc tu hành, lại thêm 10 năm nói câu mình chưa hề tu tập. Đấy là câu chuyện một đời người trống rỗng. Nói cách khác, lúc còn bé bạn không nhớ pháp, về sau bạn có thể muốn thực hành pháp và nghĩ mình phải tu tập, nhưng bạn vẫn không tu được. Rồi khi về già, bạn không làm gì cả mà cứ bảo bây giờ tôi chỉ còn nước cầu nguyện cho đời sau của tôi sẽ khá hơn. Nhiều người hiện tại bù đầu với cuộc đời này và nghĩ rằng mình nên tu. Nhiều người khác đã đến giai đoạn hối tiếc mà không tu. Khi gặp những người như vậy, ta phải thấy công việc của họ đã làm hại họ như thế nào. Ta phải có can đảm chấm dứt, đừng gán một tầm quan trọng nào cho những hoạt động vô nghĩa hàng ngày làm cho chúng ta không có thời giờ tu tập. Ta phải tu tập pháp càng nhiều càng tốt trước khi bị Diêm Vương thần chết đánh gục. Ngài Ngạo Quang Chẩm Ba nói, giả sử có một đống lúa mạch khổng lồ đứng giữa đồng ruộng, những phụ nữ trong làng có thể thấy lục sắp đến cuốn trôi đống lúa, nhưng họ không làm gì cả. Trận lục sẽ cuốn trôi hết đống lúa, không kịp cho họ có thể lấy được một hột nào. Thay vì thế, nếu họ nỗ lực mang về càng nhiều càng tốt, thì cuối cùng họ cũng có thể vớt vát được một phần tư hay một nửa đống lúa. Nếu may mắn họ có thể lấy hết về để thỏa mãn nhu cầu của mình cũng thế, ta phải tu tập càng nhiều càng hay. Cái đạo lộ gồm ba phạm vi trước khi chết. Hãy nghĩ về những lý do ấy mà bạn nên cảm thấy chắc chắn mình sắp chết và bạn sẽ quyết định cần phải tu tập hay là không biết cái chết đến lúc nào. Có ba lý do thọ mạng không cố định. Nếu có thể biết chắc lúc nào mình chết, bạn sẽ thu xếp việc đời, hàng phục kẻ thù, che chở người thân, rồi khởi sự tu tập pháp. Nhưng không thể nào biết chắc, bởi thế ta còn phải nghĩ về tính bất trắc của sự chết, nghĩa là không biết lúc nào mình sẽ chết. Những người dân số Kuru sống 1.000 ngày trên hai lục địa kia, thọ mạng chỉ bằng phân nửa. Nói khác đi, ở phần lớn các lục địa khác, thọ mạng dân chúng có tính cách cố định, nhưng ở đây thọ mạng không nhất định. Lúc đầu là vô lượng và rốt cuộc chỉ còn 10 năm. Theo truyền thuyết, lúc đầu dân cư ở lục địa Nam Thị Bội Châu có mạng thọ dài tới nỗi không thể tính bằng số năm, thế mà cuối cùng chỉ còn lại 10 năm. Vậy nói chung thọ mạng dân của cõi Nam Diêm Phù Đề không nhất định, nhất là vào thời đại suy đồi này. Thông thường chúng ta không nghĩ mình sẽ không bao giờ chết, nhưng lại mình sẽ chết nhưng không chết năm nay. Người ta nghĩ mình chưa chết vì còn trẻ, nhưng còn trẻ cũng không ăn thua gì. Thần chết không chọn theo thứ tự tuổi tác để đánh gục người ta. Có khi cha mẹ phải chôn con. Có người nhiều trẻ hơn bạn đã chết. Có kẻ vừa sinh ra đã chết. Có người nghĩ thôi sẽ không chết vì tôi đâu có ốm đau gì. Nhưng điều này cũng không bảo đảm vì những bệnh hoạn nằm liệt giường nhiều năm không chết. Có khi có nhiều người khỏe mạnh lại bị chết đột ngột. Có người chết giữa bữa ăn, không ai ngờ được họ sẽ chết trong khi chưa ăn xong bữa cơm. Nhiều người đến chùa dự đại lễ lúc đi về, đi bằng hai chân, mà lúc về nhà nằm trên cái cán như một cái thai chết. Giữa bạn bè, bà con ta thường bảo cho nhau, ông A, bà B đã chết mà không bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy đến cho ta. Chúng ta đề cập sự chết chóc như là một chuyện gợi tò mò. Có người còn nói, ồ, ông ấy là một tấm y, có một tấm y tuyệt đẹp, hy vọng tôi sẽ được nó. Cái chết nhất định sẽ đánh gục bạn một lúc nào đó trong tương lai, cho dù không biết chắc. Người ta nói không thể biết cái gì sẽ xảy ra trước ngày mai hay đời sau của bạn. Đừng vạch kế hoạch ngày mai mà hãy nỗ lực cho đời này của bạn. Kinh Pháp Cú nói, có người bạn vừa thấy buổi sáng đã chết mất vào buổi chiều, có người vừa thấy vào buổi chiều bạn không còn thấy lại hôm sau. Làm sao biết chắc ngày mai bạn không chết? Có chút đột ngột một ngày nào đó, bạn chỉ còn nước phải bỏ lại tất cả mà đi không... tất cả những gì đang làm gian dở, ngay cả những thầy tu cũng phải ngừng uống trà bơ, ăn bánh bột, lúa mạch và mì sợi. Mà đi đến đời sau, thời gian chết đến bất tắc là thế. Sự bám lấy trường cửu đã lừa bịp bạn, khiến bạn nghĩ mình còn sống nhiều năm. Nhưng sẽ đến cái ngày bạn thình lình chết, ngay cả những người bệnh sắp tới nơi cũng nghĩ chắc mình chưa chết hôm nay. Khi xem số tử vi gặp năm xuôi tháng hạn, người ta có thể nhớ đến cái chết và tự hỏi không biết mình có chết không. Nhưng dù không gặp năm xuôi, thì trong 100 năm của cuộc đời, không có năm nào bạn có thể nói năm nay tôi không thể chết. Giả sử bạn 28 tuổi thì nghĩ tôi có thể chết năm nay, anh A chị B cũng chết vào lứa tuổi này. Không ai có thể là một lời thề như sau, tôi thề là năm nay chắc chắn tôi không chết. Nhiều yếu tố hỗ trợ cho cái chết, ít yếu tố hỗ trợ cho sự sống, trang 518. Chúng ta chỉ được che chở nhờ vào những cầu nguyện, những công đức quá khứ và nhờ lòng bí mẫn của chư Phật. Có nhiều yếu tố hỗ trợ cho cái chết của ta, như những con ruồi bu quanh thịt thối. Có 80.000 loại phi nhân khác nhau ám quanh ta trong lúc ta đang sống. Đấy là những yếu tố hỗ trợ cho cái chết của ta. Cái hơi thở, hơi thở ra vô. Cái này có liên quan tới kim cang thừa. Có nói về cái khí thô tế. Ở đây không biết nhấn mạnh về điều gì. Mỗi đêm đi ngủ, hơi thở thô của bạn bị nén lại và phong đại vi tế có thể di chuyển tự do trong lỗ mũi. Trang 520, đoạn cuối. Nên thật lạ lùng là bạn đã không chết mà trở lại hơi thở bình thường với phong cách đại thô. Nên mà ngủ mà thức dậy là thật là một điều kỳ diệu. Hãy nghĩ về điều này, không thể biết chắc lúc nào bạn chết, vậy mà bạn nghĩ mình cần phải thực hành pháp ngay bây giờ. Điều này cũng như khi biết chắc kẻ thù sẽ đến giết mình không biết lúc nào, thì bạn sẽ cố đề phòng nếu bạn muốn tu tập, nhưng bận công việc hết năm này sang năm khác, và nghĩ mình sẽ tu khi nào xong việc, thế là bạn đang tự dối mình. Vùng thân Rinpoche nói công việc này chỉ cần một tháng một năm, khi xong việc tôi sẽ tu tập. Tư tưởng này là ác ma phá hội lừa dối tất cả mọi người. Chúng ta nghĩ tôi sẽ tu tập pháp sau khi làm xong việc này việc nọ, nhưng công việc giống như râu ông già, càng cắt nó càng mọc. Điều rất có thể xảy ra. Cái ngày bạn định tu tập sẽ không đến. Cái chết của bạn đã đến trước. Bởi thế đừng để cho đầu bạn quay lại. Nên hãy những cái gì mình đang học thì hãy chuyển nó trở thành pháp. Và bạn nên nghĩ cần phải thực hành pháp ngay bây giờ. Điều này cũng khi chắc chắn kẻ thù đến với mình. Cái động cơ rất là tốt. Với lại cái động cơ và cái mục đích của mình tu tập. Tất cả chúng ta đều lo muốn và kiếm tiền, nhưng mà mình tham đắm vào tiền bạc. Nói chung vật chất thì mình cần, tiền bạc mình cần. Tại vì ở thế giới ngày hôm nay rất là nhiều người nghèo khổ. Khoảng 7 tỷ người thì hầu hết phần lớn là người khổ. Nhiều lúc mình nghèo khổ ngồi đó cầu nguyện thì cũng chẳng ích gì, cho nên mình phải đi làm. Và những người nghèo và người giàu, cái khoảng cách rất là lớn, giống như ở Ấn Độ và ở Trung Quốc cũng vậy. Khi nói là cái chế độ mà Trung Cộng, Cộng sản, nhưng mà họ ăn hối lộ quá nhiều nên dân chúng bị nhiều khổ rất nhiều. Cho nên tôi gặp nên mà tài sản thì rất là cần thiết. Dù mình không có học hành và tín ngưỡng tôn giáo, nhưng mà phải có ý làm lợi ích cho mọi người, cho số đông, cho cộng đồng, điều rất là tốt. Chứ không phải vì cái tiền bạc đó mình sanh tham đắm vào đó thì chẳng có nghĩa gì cả. Bất kể bạn nỗ lực như thế nào trong kinh doanh, nông trại, vân vân, những việc ấy sẽ không bao giờ trở thành Phật pháp. Nhưng chúng ta, những người đã thọ giới, cần phải chuyển hóa những gì ta làm trở thành pháp. Trang 522, đoạn cuối. Không có gì đáng tiếc nếu ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thật ra đáng tiếc nếu ta không thường xuyên tu tập pháp. Đây là nhấn mạnh cho những vị xuất gia. Ba là nghĩ khi chết chỉ có pháp giúp bạn. Tài sản không thể giúp bạn. Dù giàu có như Phạm Vương Đế Thích hay Chuyển Luân Vương, khi chết bạn chả mang theo được một sở hữu nào, tất cả tài sản trở nên vô dụng. Dù làm chúa tể thống trị toàn cầu, khi chết bạn không mang theo được cả đến một hạt lúa. Nếu là kẻ ăn mày, bạn chết không thể mang theo được cây gậy. Vua cũng phải để lại những kho tàng, kẻ an sinh và phải để lại cây gậy. Kinh Cây Sống nói, người ta có thể đủ ăn cả trăm năm, nhưng khi chết phải ra đi đói khát. Người ta có thể đủ mặc cả trăm năm, mà khi chết phải ra đi trần truồng. Trong tác phẩm Nhập Bồ Tát Hạnh có câu, tôi phải mất tất cả sở hữu mà vẫn không hiểu được điều này, và tôi đã phạm nhiều tội lỗi vì những người thân của tôi và vì những người không thân. Khi sinh ra, bạn sinh một mình. Khi chết đi, bạn cũng chỉ chết một mình. Bạn bè đông đúc có thể làm được gì? nếu không san sẻ được phần nào của nỗi khổ. Ngày xưa có một người đẽo một tảng đá lớn thành hình khói. Người ấy hỏi anh ta sẽ làm gì với nó. Anh trả lời, ồ, không làm gì cả, tôi chỉ để nó lại. Cũng thế, nếu bạn để lại sau lưng tất cả tài sản và sở hữu của bạn có được trong tái sanh này, bạn bè quyến thuộc không thể giúp. Một người đang hấp hối có thể được quay quanh bởi những tôi tớ, đệ tử và bạn bè, người nắm tay, kẻ lôi chân, nhưng không ai làm được gì cả. Người chết không thể đem theo một người nào. Bạn phải đơn độc du hành trên con đường gian nan của cõi trung ấm. Michi Koki, một hành giả vĩ đại, nói: Tao đại vương, dù ngài giàu có đến đâu, khi phải đi đến một tái sanh khác, ngài sẽ giống như người bị kẻ thù tấn công giữa sa mạc, một mình, không vợ con thê thiếp. Trong tác phẩm Nhập Bồ Tát Hạnh dạy: Khi diêm sứ đến bắt hồn, thân bằng quyến thuộc làm gì được, bạn bè làm gì được. Ngài Ban Thiền Lật Ma Lộ Sang Dễ Xê nói: Bạn sẽ vĩnh viễn xa lìa những người thân yêu đang khóc bạn. Có người chắc chắn chết giữa mùa đông sâu. Khi ấy họ làm được bao nhiêu trong chương trình họ định làm năm tới? Khi sắp du hành đến một nơi nào đó, chúng ta xem chuyện ấy rất quan trọng, lo chuẩn bị hành lý, chọn lừa ngựa và gia nhân đi cùng. Nhưng khi làm cuộc hành trình lớn lao đến tái sanh kế tiếp, ta cũng không có bạn bè, không thể đem theo bất cứ vật gì. Thân thể bạn không giúp được gì. Khi bạn chết sẽ không ích gì nếu tất cả những ngọn núi đều biến thành vàng, tất cả mọi người đều hóa thành người thân của bạn, hoàn toàn tách khỏi tài sản sở hữu thân quyến. Bạn sẽ để lại cả cái thân xác của mình, cái mà bạn gọi là thân của tôi, sinh ra từ bào thai cùng một lượt với bạn, cái thân mà bạn vẫn che chở cho nó khỏi đói khát nóng lạnh, cái thân thể mà bạn không để cho một cái gai châm chích và yêu quý nó như viên ngọc ước. Ngài Ban Thiền Lật Ma trước khi ghiền xe nói: Thân này bạn bảo ngọc yêu quý là thế, nhưng nó sẽ hóa ra lừa dối bạn khi bạn cần đến nó nhất. Nói cách khác, hãy nghĩ về việc bạn sẽ hoàn toàn bị tách khỏi thân xác này, cái thân mà bạn đã từng nâng niu che chở. Sau khi đã suy nghĩ về ba lý do ấy thì không ít gì để sự buồn rầu. Ngài Gùn Thân Rinpoche nói: Pháp ấy là hướng đạo dẫn cho bạn đến con đường không lừa dối. Pháp cung cấp cho bạn tư lương trên đường dài. Pháp là thuyền trưởng trên cái hành trì gian dối. Từ giờ này hãy tu tập Pháp bằng thân lời ý của bạn. Ngài Mirapa nói: Hỡi thiên thần, người có đủ trang lương thực cho chặng cái đường dài. Cái cấp các đại nó hòa tan vào nhau, nó có tương ứng với cái hành trì du dạ hay không? Thiền quán về khía cạnh của cái chết, đây là một chỉ giáo từ bậc tôn sư tôi, mặc dù nó chỉ tập trung cốt yếu vào cách làm thế nào để theo một thời thiền quán và cách giảng thực tiễn. Người ta bảo tốt hơn nên quán theo cách này. Bạn nhớ những điều gì nói trong văn bản chỗ nương tựa đầy bi mẫn hoặc những cầu xin để được giải thoát khỏi con đường gian nan của trung ấm? Hãy quan sát cái gì sẽ đến cho bạn sau khi chết, rồi bạn đang tiến dần đến cái chết như nói trong sách cầu xin. Khi những y sĩ đã bỏ tôi, khi lễ cầu an không còn công hiệu, khi bạn bè đã hết hy vọng tôi sống, khi mọi việc tôi làm đều vô ích, mong sao tôi được ân phước nhớ lại những chỉ giáo của bậc thầy. Nói cách khác, cơn bệnh trở nên nặng hơn dù bạn đã chữa trị hay làm lễ lạc đúng cách. Những gì y sĩ bảo bạn không phải làm và những gì ông nói với những người khác, quyến thuộc bằng hữu chỉ nói với bạn những lời hay đẹp, nhưng lại nhóm họp sau lưng bạn một cách bí mật và đều đồng ý là bạn sẽ chết. Bạn cho thấy rằng những triệu chứng xấu bên trong cũng như ngồi hơi ấm cơ thể bạn tan biến. Bạn thở một cách khó nhọc, mũi bạn xẹp lại, môi bạn cong lên, da xanh xám vân vân. Bạn hối tiếc những tội lỗi quá khứ nhưng chưa sám hối một cách đầy đủ, hoặc không chịu lặp lại sự sám hối, hoặc chưa hành thiện đúng mức. Cơn bệnh chết của bạn khiến bạn đau đớn và những triệu chứng bốn đại tuần tự tan rã đã xuất hiện nơi bạn. Có những ám ảnh kinh hoàng ngăn bạn không thấy được những cảnh huống trong hiện tại. Năm ổn của bạn cuộn tròn trong một cái chăn để ở một góc phòng, che sau một bức màn, người ta thắp cho bạn một vài đèn bơ leo lét. Nếu bạn là một thầy tu, họ sẽ mặc cho bạn một bộ áo lễ để làm cho bạn có vẻ dở coi. Bây giờ bạn có thể làm việc thật nhiều để có được một ngôi nhà tốt, áo quần mềm mại ấm áp, thảm trải nhà. Nhưng khi bạn chết, xác bạn bị chia thành ba phần, cột bằng dây da, đặt trên đất trơ trọi hay trên những tảng đá vân vân. Hiện tại bạn có thể thưởng thức những món ăn thượng vị mà trong tương lai bạn sẽ sống bằng mùi của những đồ cúng đốt cho người chết. Bây giờ người ta gọi bạn là những cái tên đẹp như ghẻ xe đại đức thượng thọ. Và những người ở trước kia, những người thầy kia, họ sống bằng lõa thể. Cái trán của họ nó giống như là cái ốc khỉ. Anh gặp như vậy thì cảm thấy rất là hoảng sợ, không nên nghĩ, họ không có nghĩ về vô thường. Cái thân thể bạc được gọi là xác chết và bạn sẽ được gọi là vong linh ông này ông nọ. Cái tên này gồm Bo Kembale. Em nói đẹp ra ra. Đã nhận lấy được một cái hồn để chôn xác. Sau khi chết bạn sẽ đi vào cõi trung ấm. Chúng ta làm những cái ngôi mộ rất là đẹp. Rồi là ghi những cái lịch sử chỉ làm cho người khác khoe khoang cho người khác thôi. Cho nên hãy suy nghĩ về giáo pháp của Đức Phật, trong đó có ý nghĩa thâm sâu sâu xa và tri kiến sâu xa và cái quảng đại hạnh thì rất là hữu ích nếu những cái chánh điện mà thờ những kinh điển để chúng ta nghiên cứu học hành, hay là chỉ làm những cái ngôi chùa rất là to màu tối om là làm cho người ta sợ hãi khi bước vào. Khi đi vào nghĩa địa để thấy cho rõ ràng bộ xương của người khác và thân thể của bạn đều là những vật khả hồi, bạn nên bình thản hơn. Một người chết đi, xương sẩu phân tán khắp nghĩa địa, hãy quan sát những xương ấy, không khác gì xương của chính tay bạn. Khi ấy bạn sẽ bình thản hơn trong tương lai, nhưng thi thể trong nghĩa địa lúc đầu cũng như thân thể bạn, người ta thường ưa chuộng chúng. Những hành giả lớn ở Ấn Độ thường cầm những xương đùi hay sọ của người chết không phải muốn dọa người khác mà muốn trông ra vẻ ghê gớm, mà chỉ để tăng ý thức của họ về những dáng vẻ của cái chết. Ngay cái tách làm bằng sọ người này một thời đã ở trong đầu của một người nào đó, y đã quá yêu quý nó đến độ nếu bị móng tay cào phải y cũng la ối. Nếu bạn là một tu sĩ thường, gian phòng của bạn sẽ trống rỗng khi bạn chết, và một người khác sẽ dọn vào bảo: ồ, ông ấy chết vài ngày trước và bây giờ tôi chiếm cái phòng ông ta. Một người nào khác sẽ mặc cái y của bạn và bảo: cái y này trước kia là của ông ấy và tôi đã mua được. Cũng thế, có một ngày chắc chắn sẽ đến khi người khác sẽ mua những đồ đạc, áo quần của bạn và sử dụng chúng, trong khi bây giờ họ không dám động tới. Đấy là lý do Đức Đạt La Lạt Ma thứ bảy nói: sẽ đến lúc tôi mất hết ngay cả những sở hữu này, tôi hài lòng vì đã mượn những viên ngọc ấy. Nói cách khác, đấy là những vật bạn mượn tạm để dùng trong một thời gian ngắn. Nếu bạn không nỡ lòng nào nghĩ đến cái chết của chính mình, thì hãy đi mà chứng kiến cái chết của một người nào khác. Không thể nào bạn không nhớ những chỉ giáo này vào một lúc như vậy. Chúng ta không nghĩ về những chuyện này, nhưng tại sao ta đâm sợ hãi khi trông thấy một sợi dây và làm nó là con rắn? Đây là liều lượng sợ hãi ta cần có. Chúng ta có thể chết trước khi ta mặc rách một cái áo chẳng hạn. Hãy nghĩ về điều ấy. Đời chúng ta thật vô cùng ngắn ngủi. Những điều này được bàn trong kinh dạy cho vua Lâm Ri Mụ Đỏ ở Ghệ Đương Trắc Si.
Đức Đạt Lạt Ma chuyển qua phòng Samalamrim, trang số 68. Nghĩ về khổ vui của hai loài chúng sinh, làm thế nào để chuyển sanh đời sau? Khẩn cầu tha thiết ở giai đoạn chuẩn bị, nên xem trong Lam Rim nói về lợi ích của việc thiền quán khổ đau, suy nghĩ tóm lược sự nguy hại do không kết hợp thiền quán về vô thường. Cái duyên chết bất chợt giáng xuống sinh mạng chuyển sang đời sau, dòng tâm thức không thể nào chấm dứt, nhất định phải nhận lấy khổ uẩn một trong hai cõi thiện hoặc ác. Tuy muốn sanh vào cõi người, cõi trời, nhưng chúng ta đâu có quyền lựa chọn mà phải bị nghiệp thiện ác dẫn sanh. Từ thời vô thủy, chúng ta đã tạo vô lượng tội đọa. Ngay cả kiếp này cũng do sức mạnh của thói quen, chuyên làm ác qua tư duy, hành động và tiếp tục tạo tội. Chưa nỗ lực làm tiêu tội chướng, năng lực làm thiện thì yếu ớt, giả tạo, đâu còn cách nào khác, sau khi chết liền sanh vào cõi ác. Do đó, thực hành phương pháp làm người, trước tiên suy nghĩ tường tận về khổ đau của ba nẻo ác để cảm nghiệm chuyển tâm là điều cần thiết. Có ba suy tư khổ đau của loài địa ngục.
Tất cả các hệ thống đài FM đã bắt được, cho nên không có gì cả. Nên quý vị đừng lo lắng. Hình như hôm nay là một ngày xui xẻo. Hồi sáng thì không có vấn đề gì, mà chiều nay thì lại có vấn đề, cho nên có lẽ hơi xui xẻo một chút. Tất cả mọi thứ đều tốt nè. Bây giờ tất cả các hệ thống FM đã hoạt động tốt trở lại. Các dân địa ngục do nghiệp lực xu khiến. Ngài hỏi những vị ở phía sau, ở phía ngoài có nghe được không? Có bắt được FM không? Có nghe được không? Dân ở địa ngục, một giây lát không thể thoát chết. Hết thảy đều do nghiệp lực hóa hiện. ở hắc thằng địa ngục, có nghĩa là địa ngục dây đen. Không có lý do gì để bị bất tỉnh ngoại trừ đẳng hoặc địa ngục. Suy luận hiện tại, bạn bị một đốm lửa nhỏ bắn vào da thịt trần trụi hoặc đặt tay vào lửa bùi nhùi còn khó mà chịu đựng được, thì làm sao cam chịu khi đến lượt mình trực tiếp cảm thọ khổ đau như ở địa ngục? Một ngày ở cõi Tứ Thiên Vương là 500 năm ở đẳng hoặc địa ngục. Một ngày ở đẳng hoặc địa ngục là 9 tỷ năm ở cõi người. Thọ mạng ở địa ngục bằng 1.620 tỷ năm ở cõi người. Ước lượng thọ mạng của chúng sinh ở địa ngục là nơi đáng sợ hãi. Thọ mạng ngắn nhất một ngày ở đẳng hoặc địa ngục dài bằng 90 triệu triệu năm ở cõi người. Suy nghĩ phải bị thiêu đốt ở trong địa ngục lửa khoảng 100.000 năm ở cõi người, nhất định bạn phải bị tâm phong bệnh. Chúng ta bị bệnh đau đớn dù chỉ một đêm cũng đã thấy dài đăng đẳng. Đặc biệt như sức nóng ở lửa địa ngục, thân thể chính mình bị cảm thọ trực tiếp khoảng một ngày ở cõi người còn khó kham nhẫn, nói chi đến triệu, 10 triệu năm. Vì thế lúc có thân hạ mãn này cần phải dự trữ mọi phương pháp đúng để khỏi sanh vào địa ngục. Khẩn cầu thầy, chư thần gia hộ cho con có khả năng thực hiện điều này. Nếu bạn đã tạo vô lượng nghiệp dẫn sanh vào đẳng hoặc địa ngục mà không sám hối, không giữ giới, thì chắc chắn chết sẽ liền sanh vào địa ngục này. Suy tư cẩn thận về những khổ đau ở địa ngục, khiến tặng lấy lòng mình phát sanh sợ hãi. Sau này thiền quán nhiều lần quán tưởng bạn đang sanh vào địa ngục, đang ở địa ngục, hai điều này khiến cho tâm bạn được sâu sắc. Khi vừa mới sanh vào hắc thằng địa ngục, tương tự như trước, vị ấy có túc mạng thông, đến sát na thứ hai, quản ngục, a bán ngưu đầu tốt, độc xà đầu ngục tốt, hội đầu ngục tốt, vân vân. Thấy Diêm Vương liền sợ hãi, lông tóc dựng ngược, bị ngã ngửa xuống mặt nền sắt cháy, bị lật sấp từ đỉnh đầu xuống mật xứ, xuống bàn chân, dây đen chia thành nhiều phần, hoặc 4, hoặc 8, hoặc 16, vân vân. Như người thợ mộc đo cắt tay tươi, dùng răng cưa sắt bốc lửa cưa thân bạn, cam chịu vô cùng đau đớn, làm cho thân thịt rã rời rồi dính lại với nhau, khiến cho sống lại chịu đau đớn liên tục, nhưng không thể nào chết do nghiệp lực đã tạo, không thể nghĩ bàn. Luận giả dạy: cái phủ sắt nung đỏ đào bới, cái rìu chỉ thân, dây xích sắt đỏ, lửa siết chặt từ đầu xuống toàn thân, vết lằn khắc sâu làm cho toàn bộ máu thịt, nội tạng, da chảy ra ngoài, cảm thọ đau đớn. Thọ mạng cõi trời thứ 33 là một ngày ở địa ngục, một ngày ở cõi trời bằng 36 triệu năm ở cõi người. Thọ mạng ở cõi trời thứ 33 bằng 1.000 năm ở cõi trời, bằng 12.920 tỷ năm ở cõi người. Tóm lại, những chú thích khác nói rằng khi sanh vào đó, từ hướng đông có núi mặt cừu dữ tợn, ngài yêu cầu mở quạt lên. Có một số quạt ở phía dưới kia không có hoạt động hay sao mà không thấy mở lên. Còn vẫn còn một số quạt chưa mở lên. Tôi có thể cảm nhận được là thính chúng ở dưới rất là nóng, cho nên có một số vị đã dùng những cái quạt tay để mà quạt. Ở trong những cái trường học cũ rất là nóng và và họ đã mở quạt lên, nhưng mà cái quạt nó bị bắt ngược, cho nên nó không có quạt hết trơn, nó bị bắt ngược nên cái hơi nó đi lên trên hết. các Di Ma Vương như trước đã gom các tội nhân vào máy sắt lớn nghiền nát như nghiền cây củi, chất đóng đặt vào cái máng bằng sắt cháy đỏ, rồi dùng búa sắt rực lửa nện đập. Cũng như trước đã chết, con súc vật khổng lồ dùng móng vuốt giẫm đạp lên. Nếu mà quý vị bật cái quạt này lên thì chắc có thể sẽ làm phiền ngài Rinpoche. Từ trên hư không, quả núi lớn rơi xuống đè nát vân vân, không thể nói chi tiết tất cả từng khổ đau vô cùng bất tận. Thời gian số thọ mạng của dạ ma thiên bằng một ngày ở chủng hợp địa ngục, bằng 114 triệu năm ở cõi người. Thọ mạng của cõi trời dạ ma thiên là 2.000 năm, bằng 103.608 tỷ năm ở cõi người. Nghĩ rằng chúng ta bị gãy chân hoặc bị thương tích do đá làm dập ngón tay, đau đớn đã không chịu nổi, thì làm sao có thể chịu đựng được khổ đau giống như ở chủng hợp địa ngục? Lòng sanh sợ hãi, nhất định sẽ tìm một nơi để quy cứu vớt. Các chúng sanh ở hào khiếu địa ngục, là địa ngục gào thét, đang bị đau khổ hành hạ, đi tìm thấy một ngôi nhà sắt, ngôi nhà hoàn toàn không có cửa, không có lỗ hổng, không có khe hở, chuyển thành bốn hướng trên dưới toàn bộ bị lửa bốc cháy. Sau cùng tuyệt vọng, muốn thoát khỏi. Vẫn có một số cái quạt. Có một số quạt không được mở lên, tại vì có một số vị yếu cho nên cảm thấy không có thích hợp với việc mở quạt cho nên không mở lên. Sau cùng tuyệt vọng, muốn thoát khỏi đau đớn liên tục, khóc than thảm thiết, ngôn từ không thể diễn đạt. Thỉnh thoảng thấy cửa mở, tính trốn chạy nhưng bị cai ngục canh giữ cửa, lòng thêm sợ hãi, đau khổ buồn rầu. Đôi khi cửa mở thoát được ra ngoài thì bị chim và mãnh thú tấn công, nhiều cách không tìm được lối thoát, phải quay về nhà xác, chịu khổ vô cùng như trước. Những người Hán tộc bỏ con vật vào vạc sắt đại nắp, có một cái lỗ trống ở dưới vạc sắt đốt lửa thiêu sống, con vật đau đớn không chịu phát tiếng kêu thảm thiết, hy vọng cứu thoát khỏi nóng bức, tự nó nhổ tất cả lông lót ở dưới chân, có lúc hy vọng ra khỏi mỏ của nó, mở to đặt vào cái lỗ hổng trên nắp thì bị đổ dầu sôi vào giết chết. Quan sát chỉ khác nhau ở chỗ có thể chết hoặc không thể chết, nhưng tình trạng khổ đau kêu gào giống như ở địa ngục hào khiếu. Loài súc sanh yếu hèn đâu có gây thù kết oán gì với bạn trong đời này, tại sao phải chịu khổ đau bị giết tự do nếu không do nghiệp đời trước là cái gì khác? Chứng minh rằng loài súc vật ở cõi người cam chịu quả báo tội ác là điều không nghi ngờ. Có chúng sanh bị đau đớn thiêu đốt lâu dài trong nhà sắt, cháy nung ở địa ngục là do nghiệp lực đã tạo ở kiếp trước. Một ngày ở địa ngục hào khiếu bằng số lượng thọ mạng cõi trời đau xuất, một ngày ở cõi trời đau xuất bằng 576 triệu năm ở cõi trời. Ở cõi người, thọ mạng ở đau xuất là 4.000 năm ở cõi trời. Thọ mạng ở địa ngục hào khiếu bằng 829.440 tỷ năm ở cõi người. Các chúng sanh ở địa ngục hào khiếu trong nhà sắt nóng cháy, không có cửa ngõ, sức nóng gấp 2 lần ở địa ngục trước. Tuy thoát được nhà sắt bên trong nhưng không thoát bên ngoài, tâm càng ưu não. Trong luận giả lập dạy, lửa ở giữa rừng gấp đôi lửa trong nhà sắt, lửa cháy hừng hực khắp mặt đất, lan cả bốn hướng. Trong nhà và bên ngoài toàn lửa đỏ bừng bừng, không thấy gì cả ngoài lửa với lửa. Nghe phát ra tiếng kêu than khóc thảm thiết,
thọ mạng ở Hóa Lạc Thiên là một ngày ở Đại Hào Khiếu Địa Ngục, tức là bằng 2.304.000.000 năm ở cõi người. Thọ mạng ở cõi Hóa Lạc Thiên là 8.000 năm, tức bằng 635.020.000.000 năm ở cõi người. Những chúng sanh ở địa ngục nóng, trong lòng sợ hãi, cai ngục bỏ vào vật sắc lớn, rực lửa, nóng sôi, dùng mũi nhọn đâm xuyên từ đỉnh đầu xuống dưới, làm cho tất cả nội tạng bốc cháy thành khói đỏ đen lẫn trộn với lửa, miệng, mắt. Các căn bên ngoài lửa bập bùng, Diêm Vương ngục tốt đặt tội nhân trên nền sắt nóng đỏ, rồi dùng búa sắt đỏ, lửa, nện đập vào não làm cho chúng dẹp lép. Khổ đau khủng khiếp vô biên, dùng mũi thương nhọn đâm xuyên từ đỉnh đầu xuống hậu môn, dựng đứng và thâu búa về, thân lập tức sống lại rồi bị hành hạ, lặp lại, khổ đau ấy không thể suy lường. Số lượng thọ mạng ở cõi tha hóa tự tại thiên là một ngày ở địa ngục nóng, bằng 9.216.000.000 năm ở cõi người. Thọ mạng của cõi tha hóa tự tại thiên là 16.000 năm, tức bằng 53.084.160.000.000 năm ở cõi người. Những chúng sanh ở cực nhiệt địa ngục cực nóng, bị diêm ma ngục tốt đảo ngược đỉnh đầu, đặt vào chảo đồng sôi rất lớn, sức nóng hơn trước làm cho nội tạng trôi nổi khắp phương hướng. Các thịt xương tiêu rã, chỉ còn bộ xương rồi bị vứt vào mặt sắt nung lửa, thì xương từ đầu đến chân tự nhiên lành lại, do nghiệp lực mà thịt, máu, da v.v. lành lại và lại phải chịu khổ nấu như trước. Trong trường hợp còn là bộ xương thì có mạng sống của chúng sinh đó hay không? Nếu chấp nhận chúng sinh địa ngục là bộ xương đã chết, là bị mâu thuẫn với sự hóa sanh phải cái chết, dù còn là bộ xương vẫn cảm chịu vô vàn khổ đau, nên không nghi ngờ về việc còn sống hay chưa chết. Xương rải từng mảnh giọt máu rơi trên mặt đất, nhưng tâm thức còn bám chấp, chưa xả bỏ là còn chịu đau đớn. Sức mạnh của nghiệp không thể nghĩ bàn, đây là điều hiển nhiên, nên sanh niềm tin với lời thánh hiền. Điều quan trọng, bằng mọi cách tránh những khổ đau trên giáng xuống đời bạn. Lại nữa, chỉ ba bằng sắc nóng cháy sáng loáng trên mũi, ngọn lửa bừng bừng đâm xuyên qua từ đầu đến cuối thân rồi thiêu đốt, sau đó đặt vào tấm sắt bằng phẳng, lửa rực rỡ toàn thân, trói chặt, thiêu cháy v.v. Cảm chịu khổ đau không thể suy lường, thọ mạng của cực nhiệt địa ngục bằng nửa trung kiếp, một trung kiếp. Khổ của vô giám địa ngục. Thân trong sát na biến thành dài 4 hoặc 5 do tuần, ở các hướng chính, phụ, hai phương trên, dưới, cả 10 phương, lửa cháy bừng, nhiều do tuần trải rộng hợp thành một đống lửa khổng lồ. Thân của bạn tự nhiên phát ra lửa, cộng với lửa 10 phương là một đống lửa liên tục thiêu đốt thịt, ruột, chân, xương, thân của bạn không tách rời khỏi lửa, như tim của ngọn đèn cháy đỏ. Đau đớn vượt quá ngôn ngữ. Dạy rằng, nghe tiếng kêu thảm thiết vang ra mới nhận biết có chúng sinh, ngoài ra không nhìn thấy đâu, chỉ toàn là lửa. Đôi khi chúng chim ma cai ngục chế giễu bạn phải trèo lên rồi tụt xuống trên núi sắt lớn, bốc lửa hừng hực với những mảnh sắt vụn phực cháy khiến bạn đau đớn. Lưỡi bạn bị kéo dài ra như da bò tươi đặt trên mặt đất sắt đỏ nung nóng, rồi đóng hàng trăm cột sắt lên trên lưỡi của bạn, bị lật ngửa, bỏ hoàng sắt bốc cháy vào miệng, đổ nước đang sôi vào làm cho nội tạng bị thiêu rụi hoàn toàn, cổ họng và miệng đau khiếp đảm không thể tưởng tượng. Khi bạn quan sát khổ của lửa thiêu đốt thì các thống khổ khác sẽ dễ dàng quan sát hơn. Thọ mạng ở địa ngục vô gián là một trung kiếp, trải qua thống khổ lâu dài không ngừng nghỉ, dù là một phút bị hành hạ liên tục không gián đoạn, cho nên gọi là vô gián địa ngục. Các địa ngục ở dưới 8 địa ngục nóng đều có đủ khổ đau của những địa ngục ở trên, mà còn phải chịu muôn vàn khổ đau khác mà các địa ngục ở trên không có. Sức nóng của lửa mãnh liệt hơn, càng xuống dưới lửa càng nóng. Trong kinh Niệm Xứ có dạy, bên cạnh vô gián địa ngục là những địa ngục nóng khác, giống như tha hóa tự tại thiên. Ngài Chen Ngao Hoa dạy, dồn hết chúng sanh khổ đau từ cực nhiệt địa ngục trở lên đến ba cõi giới, thì khổ đau ở vô gián địa ngục là cực lớn. Khổ đau ở đó khốc liệt, liên tục, lâu dài, chúng sinh ở địa ngục ngoài cảm thọ thống khổ còn bị thiếu trí. Thân của chúng sanh ở địa ngục, lửa bốc cháy liên tục như cây củi đang bị thiêu cháy, không có cơ hội dập tắt. Máu, nước vàng trong nội tạng thường chảy ra. Địa ngục vô gián rơi vào thế giới này, sức nóng của nó sẽ thiêu rụi tất cả những hiện tượng vật chất trên mặt đất này trong vòng sát na. Thân của chúng sinh ở địa ngục bị thiêu đốt liên tục, không thể chết. Bạn nên thấy khổ đau tột cùng của các chúng sinh trong luân hồi. Khi làm 10 bất thiện nghiệp tùy theo nặng, nhẹ, trung bình, bạn sẽ được xếp loại vào 8 địa ngục hoặc cận biên địa ngục. Kinh Phật dạy về tội phạm giới nặng nhẹ đối với người xuất gia. Khinh thường ác tác thiên bị đọa vào đẳng hoặc địa ngục. Khinh thường phạm hướng bị hối bị đọa vào hắc thằng địa ngục. Khinh thường phạm đơn đọa bị đọa vào chủng hợp địa ngục. Khinh thường phạm xả đọa bị đọa vào địa ngục hào khiếu. Khinh thường tăng già bà thi sa tăng tàng đọa vào đại hào khiếu và nhiệt địa ngục. Khinh thường căn bản tội đọa ba la di đọa vào đại hào khiếu và vô gián địa ngục. Con từ vũ thủy quen làm bất thiện, không cần học hành hay nỗ lực, tự động gây tội. Trước sự chứng minh của phạm sư và thân giáo sư, phát nguyện thọ trì giới luật, rồi sau đó vứt bỏ giới luật như ném đá đuổi con chó. Con đã tạo vô lượng tội phạm, con đã tạo vô lượng tội phạm giới mỗi ngày. Sau khi chết tức khắc lang thang trong các đại địa ngục mà không còn nghi ngờ gì nữa. Tại vì chúng ta tụng kinh cầu an mong trừ bệnh tật, tai ách mà không biết thời gian thọ mạng ngắn ngủi như ban ngày và mùa đông. Con không nghĩ phải chịu quả khổ đọa vào địa ngục ở đời sau. Chuyên mưu toan đời này không khác gì ngoại đạo thuận thế phái. Nếu có ý tưởng tìm khổ lạc về sau thì phải suy nghĩ cẩn trọng các khổ đau ở địa ngục này sẽ xảy đến với bạn. Nguyên nhân sinh vào địa ngục là tội phạm giới. Bạn nên bằng mọi cách tu tập tịnh hóa nguyên nhân ấy. Mọi thời thỉnh cầu Tam Bảo, đấng bảo hộ cứu con thoát khỏi sợ hãi này. Thỉnh thầy, chư thần gia hộ cho con có khả năng thực hiện điều này. Cận biên địa ngục. Bốn tường thành ở bốn hướng của 8 địa ngục. Mỗi ngục có 4 cửa, bên ngoài mỗi cửa có 4 địa ngục. Nên mỗi địa ngục có thêm 16 ngục. Bên ngoài hàng rào sắt, xung quanh cận biên địa ngục có 2. Bạn thọ quả báo ở đây do làm nghiệp quả chín mùi sanh vào cận biên địa ngục. Nghiệp sanh vào đại địa ngục còn sót lại, bạn phải chịu đau khổ ở địa ngục. Do nghiệp dẫn sanh cảm thọ đau khổ lâu dài, đến cuối cùng bạn tưởng rằng cửa ở hướng đông mở ra, các chúng địa ngục chạy đến hướng đông, hy vọng thoát khỏi, nhưng bị các tên cai ngục đóng ập cửa. Tất cả họ té nhào lên nhau, kẻ ở trên ép kẻ ở dưới bị thiêu đốt, đau buốt nhiều lần. Có lúc thấy cửa mở trốn thoát ra ngoài, bên ngoài nhiều do tuần đầy các hầm lửa ngập đến đầu gối. Bạn nghĩ cần phải vượt qua, lúc đặt chân vào tất cả thịt, máu, da, thiêu rụi chỉ còn ống xương, nhấc chân lên, liền lành trở lại và bạn chịu đau khổ như vậy rất lâu mới vượt qua đến bên ngoài bãi đất kia. Là bãi đầm lầy, xác chết, bốc mùi hôi thối, bạn bị té ngã toàn thân chìm trong bùn thối tha, bị các loài chim, côn trùng mỏ nhọn, sắc bén, cắn mổ thủng tất cả da, thịt, ruột, xương và chúng lấy móng vuốt cào xé da thịt bạn phải trải nghiệm đau, kinh hồn vía. Bên cạnh đó bạn thấy có một thảo nguyên đẹp thơ mộng. Ý muốn đến đó bạn phải băng qua con đường tên là con đường lót đầy dao bén liên kết nhau. Đặt chân lên mặt đất lót đầy dao bén hướng lưỡi lên trên cắt nát thịt da chân của bạn. Nhấc bổng chân lên lại hoàn lại như cũ nhưng bạn phải băng qua chịu đau đớn lâu dài. Vượt qua được con đường dao bén thấy có một khu rừng xanh đáng yêu. Bạn muốn đến đó nghỉ ngơi. Rừng cây, cành lá được làm bằng gươm bén nhọn. Một trận gió thổi mạnh qua, bạn bị gươm kiếm chặt cắt toàn thân thành đoạn và chó sát dữ tợn dùng răng nanh cắn vào da thịt sau lưng hai bên hông ngực bạn. Lúc sống lại, bạn lẩn trốn qua bên cạnh rừng tên là Samali. Bằng sắt gai bén nhọn chĩa ra khắp cây và ngọn lá. Trên cây có một cô gái tuyệt đẹp gọi mời bạn trèo lên thì bị các gai sắt nhọn chĩa xuống đâm thủng nát cả thân. Lúc đến được ngọn cây thì không có cô gái ấy. Bạn lại nghe tiếng gọi của cô gái dưới gốc cây, liền bèn tụt xuống và bị các gai sắt nhọn mũi chĩa lên đâm thủng cắt đứt thân hình và bị chim sắt mỏ nhọn mổ hút não móc mắt. Bạn cảm thọ đau thống thiết. Ở đây số lượng vũ khí chỉ tiêu biểu là một loại. Nếu bạn vượt qua được khổ nạn trên, có địa ngục là hầm hà đầy nước muối mặn sôi sục. Các diêm ma ngục tốt đuổi bắt các tội nhân chạy trốn, rơi xuống dòng hàm hà bị nấu chín không cho ra khỏi. Tất cả da tiêu tan chỉ còn sót lại bộ xương trắng. Các cai ngục vớt ra, bày trên nền sắt nóng đỏ. Khi các thịt da hoàn lại, các cai ngục tra khảo và cho ăn hoàng sắc nóng, đổ nước đồng sôi vào miệng thọ nhận thống khổ. Sau đó từ hầm hà địa ngục và Samali đến hầm lửa than hồng, quay ngược về trải qua thống khổ vô lượng, suy luận các địa ngục ở ba hướng khác cũng như đây. Duy cận biên địa ngục, bạn có nghiệp sanh, có duy cận biên địa ngục. Ở đây không thọ khổ trực tiếp của đại địa ngục, hóa sanh vào cận biên địa ngục thọ khổ giống như ở trước. Bồ Tát Vô Ta Hòa dạy rằng các chúng sinh ở địa ngục bị hình phạt một hai lần như trên đã khiếp sợ, nghĩ rằng sau này ông tái phạm, nhưng họ không thể dừng tái phạm. Tại vì sao? Hiện nay chúng ta thấy các phe phái chiến đấu nhau, biết khổ nạn của chiến tranh nhưng họ đã tự nguyện lâm trận. Nên biết các chúng sinh ở địa ngục nghĩ đúng. Các người biết khổ đau của chiến tranh nhưng tham mê nhập trận, ví dụ trên cho thấy chúng sanh bị nghiệp lực xui khiến, biết rõ khổ đau của địa ngục nhưng chúng không thể ngồi yên, phải trèo lên tuột xuống cây Simali rừng kiếm để phải chuốc lấy đủ loại đau khổ. Suy nghĩ sanh lòng lo sợ, chính chúng ta cũng đã làm vô lượng nghiệp như thế, nhất định phải bị khổ đau như vậy. Địa ngục lạnh. Tám địa ngục nắm thẳng hướng về phía bắc 10.000 do tuần là nơi tám hàng địa ngục chồng lên nhau. Những chúng sinh có nghiệp dẫn sanh vào hàng địa ngục, lúc sắp lâm chung, thân thể cảm thấy nóng bức, nghĩ rằng cần phải đến một nơi mát lạnh, và tham ái cực mạnh phát sanh rồi chết thành thân trung ấm ở cõi Paro, ở bào địa ngục là địa ngục phòng dập. Sanh vào nơi bóng tối, không có một tia sáng nhỏ, trên mặt núi tuyết lớn, đóng băng rộng mênh mông, không áo quần, không một đốm lửa và mặt trời để chống rét buốt, thân thể trần trụi, bị bão tuyết xoáy rít liên tục, đập vào làm cho toàn thân phồng nước, gọi là phồng dập địa ngục. Những cơn gió lạnh buốt thổi tạt vào bốn phía làm cho các vết phồng vỡ ra, máu mủ, nước vàng rỉ chảy liên tục, đủ loại côn trùng cắn gặm các bộ phận cốt tủy nên gọi là bào liệt địa ngục, hoặc là địa ngục phồng nứt. Hai địa ngục trên làm cho sức lực thân thể bạn tiều tụy, hai hàm răng đánh lập cập, trải qua khổ đau rét giá hơn trước, thân thể không thể cử động, co rút lại, run rẩy, phát ra tiếng a cho ôi ki hu a chu hu hu. Hai địa ngục này khổ lạnh nhiều hơn trước, làm cho phần lớn thân thể thành đông lạnh. Chỉ nghe rõ khóc, tiếng khóc than phát ra mà đặt tên là địa ngục. Ba địa ngục dưới gió lạnh hơn, rất khó dùng ví dụ hoặc lời lẽ để diễn đạt được. Toàn thân cùng một bản thể với đá lạnh, bạn bị máu mủ chảy ra lập tức đông thành băng, thân thể và băng tuyết dính liền nhau không thể tách rời ra. Có người cho rằng như vậy vị đó đã chết, nhưng không đúng. Không thể nói vị ấy đã chết do ác nghiệp nghiêm trọng họ phải sống. Mặc dù tất cả da, thịt, xương và máu mủ đều đóng thành băng đá, nhưng tâm thức còn duy trì là vị ấy còn phải chịu đau đớn không thể nghĩ bàn. Thân chuyển thành màu xanh sẫm, đỏ bầm như gió mùa đông, làm cho những khối băng nứt nẻ theo tuần tự, nứt thành 5, thành 10, thành trăm mảnh như cánh hoa sen xanh xòe nở, đặt tên là địa ngục, hoa sen xòe lớn. Thọ mạng, xem trong luận căn, trong luận địa căn bản vị. 1,5 số thọ mạng ở đặng hoạt địa ngục bằng thọ mạng ở phòng dập địa ngục. 1,5 thọ mạng ở hắc thằng địa ngục bằng thọ mạng ở bào liệt địa ngục. Hãy suy luận ra những địa ngục dưới. 1/2 thọ mạng ở địa ngục nóng bằng thọ mạng ở địa ngục lạnh. Ở địa ngục lạnh thì thời gian dài hơn. Trong A Tỳ Đạt Ma luận, số lượng hạt mè trong một cái đấu đo lường tương đương với 1 lít ở xứ Ma Kiệt Đà, 20 thăng thành một khơ tương đương với 25-30 pound, 20kg Trung Quốc. Đông đầy 80 khơ hạt mè, mỗi 100 năm vứt một hạt mè cho đến khi nào hết số mè trong 80 khơ ấy là bằng số năm thọ mạng ở bào địa ngục. Còn những địa ngục khác thọ mạng dài hơn gấp 20 lần, địa ngục phòng nứt thì số mè gấp 20 lần. Ác tích trá địa ngục là địa ngục răng đánh cầm cập gấp 400 lần, địa ngục ki hu gấp 8.000 lần, địa ngục A Chu gấp 160.000 lần, địa ngục Ahula là địa ngục như hoa ưu đàm nở gấp 3.200.000 lần, địa ngục như hoa sen nở gấp 64 triệu lần, địa ngục liên hoa nở lớn gấp 1.280 triệu lần, đáng nên rất kinh sợ dù là thọ mạng ở bào địa ngục là địa ngục phòng dập. là thọ mạng ngắn nhất trong tất cả các địa ngục. 80 khắc bằng 1.600 thăng mè, 6 bậm của mỗi bàn tay và mỗi vốc của hai bàn tay, tính thành 6 nhóm tay là một thăng, gồm 21 bậm của hai bàn tay. Cứ một bậm của hai bàn tay là 15.000 hạt mè. Tính cách khác đơn giản hơn hết, mỗi bậm của hai bàn tay là phải mất 1.500.000 năm ở cõi người. Hiện tại chúng ta suy biết những ngày gió lạnh vào mùa đông, thân hình trần trụi lạnh cống, ngồi trong khoảng thời gian uống một ly trà lạnh, một thời gian uống một ly trà là đã lạnh đến sắp chết, không thể mở miệng, đi chân trần trên tuyết lạnh không thể chịu đựng được, thì làm sao thân tâm của tôi có thể chịu đựng được quả báo khổ đau ở địa ngục lạnh dù là chỉ một sát na? Nhưng bạn không có quyền lựa chọn nào khác, phải sống mà không được chết, trải qua thời gian dài hàng trăm tỷ năm. Nếu tính toàn bộ thọ mạng ở địa ngục phòng dập và các địa ngục dưới thì chắc chắn tim của bạn sẽ bị vỡ ra. Nguyên nhân sanh vào nơi đó là do làm 10 đại ác nghiệp, như Gesen Hojua có dạy: trộm một ít bơ cúng đèn ngôi báo, cướp y phục của một vị xuất gia, cướp nhà của người khác, lấy hết áo quần làm cho họ bị chết lạnh, vân vân, là nguyên nhân bị sanh vào địa ngục lạnh. Thiêu đốt chùa chiền kinh tượng, thiêu sống nhiều nhân sanh, thiêu sống nhiều chúng sanh, vân vân, là nhân bị sanh vào địa ngục nóng. Vì vậy, tại sao bạn không suy nghĩ từ vô thủy đến nay bạn đã tạo vô lượng nghiệp dẫn sanh vào địa ngục thì bạn sẽ không thể nào yên tâm được. Phải thường nỗ lực sám hối, giữ giới và khẩn cầu Tam Bảo bi mẫn cứu hộ. Mong thầy giúp con có khả năng thực hiện điều đó. Hãy thiền quán như trên. Cô độc địa ngục. Một vị đại đức diện kiến thánh đức Mục Kiền Liên trên núi Linh Thứ đã nói: thấy trên hư không có thân hình to lớn như vách tường nhà đang bị lửa thiêu đốt, phát ra tiếng kêu thảm thiết, đó là tái sanh của một người đồ tể, kẻ giết súc vật. Bên kia ngọn núi có nhiều bộ xương dính liền gân với thịt, bị chìm và bị mãnh thú đánh ăn, kêu la quái dị. Giải thích đó là học trò của vị đồ tể kia tái sanh. Chúng ta dừng lại hôm nay ở đây và không thể nào chấm dứt được trong năm nay.
Oh, yeah. Hello,